Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Năm 1985, anh Nguyễn Quốc Nam, khi đó 13 tuổi, đã cùng gia đình sang Úc tị nạn và sinh sống tại thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc từ đó cho đến nay. Sau 3 tháng học tiếng anh Nam đã vào lớp 9 và tiếp tục học lên đại học ngành y. Sau khi tốt nghiệp y khoa, anh Quốc Nam tiếp tục học thêm chuyên khoa và làm nghiên cứu. Sau 2 năm tu nghiệp ở Mỹ, anh Quốc Nam đã trở về Adelaide vào năm 2009 và hiện anh là phó giáo sư lâm sàng chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Hoàng gia Adelaide. Anh Quốc Nam cũng là một trong những chuyên gia siêu âm nội soi đầu tiên của tiểu bang Nam Úc. Năm 1999, anh Quốc Nam đã được đề cử cho giải thưởng người Úc của năm khi anh là sinh viên Việt Nam đầu tiên của tiểu bang Nam Úc lấy bằng thủ khoa ngành y vào thời điểm đó. Mời quý vị hãy cùng Kim Anh chia sẻ chuyện nghề của bác sĩ Nguyễn Quốc Nam trong chương trình tối nay. Xin chào anh Quốc Nam. Anh Nam có thể cho biết là tại sao mà anh Quốc Nam lại chọn làm nghề bác sĩ ạ?
Thì nói thật ra thì hồi nhỏ là má Nam đã thích Nam làm bác sĩ rồi. Thì cũng giống y như là biết bao nhiêu ba mẹ người Việt thì lúc nào cũng thích con mình làm, một là bác sĩ, hai là nha sĩ, hoặc là ba là dược sĩ. Nhưng mà tại vì Nam có cậu cũng là bác sĩ, thì hồi nhỏ thì cậu có làm việc ở nhà đó, thì thấy thì Nam cũng thích. Thì qua đây thì Cúc Nam qua Úc thì cũng được 14 tuổi học lớp 9, thì học lên thì thấy thích về cái ngành y, cho nên khúc mà thi xong thì chọn đi vô y khoa học thử, thì càng học thì thấy càng thích.
Có nghĩa là ba mẹ của anh Quốc Nam cũng muốn cho anh Quốc Nam làm bác sĩ, nhưng mà bản thân anh cũng thích được trở thành bác sĩ đúng không ạ?
Đúng rồi chị, thì khúc mà thi lớp 12 thì hồi Nam thi thì cái nó còn là cái chương trình cũ, đó là mình thi điểm qua 100 điểm đó, thì tùy theo cái điểm thì mình chọn được cái ngành, chứ không có giống như bây giờ thì nó vừa điểm mà vừa interview nữa. Thì hồi đó thì Nam qua thì tiếng Anh cũng không có hay gì mấy, nhưng mà chỉ lấy điểm cao thôi, thì từ khúc đó thì có cơ hội chọn được ngành y. Nhưng mà Nam thì thích về ngành y, một là ngành y, hai là học về toán. Tại hồi đó Nam giỏi về toán, nhưng mà thấy toán thì cái application của nó thì nó hơi không có hữu dụng gì nhiều quá chị, cho nên Nam chọn thử ngành y trước.
Học bác sĩ thì có khó không anh Nam?
Nam nói thiệt thì Nam thấy học ngành y không khó chị, cái khó nhất là mình có thích hay không cơ chị. Nó khó nếu mà mình không thích. Nam học thì nếu mà chị nói học ngành y mà để chỉ cho đậu thôi á thì rất là dễ chị. Nhưng mà nếu mà học mà để be on the top 5 or top 10% á thì cái đó hơi khó, thì mình phải chịu cố gắng đọc sách nhiều hơn. Nếu mà nói về việc mà mình học á thì hồi mà Nam học mấy cái người mà ở lứa của Nam á, thì giống như chị nói là cái second generation á, thì tương đối là hơi khó chị, do cái anh văn. Tại vì hầu hết là cả tuổi đó thì mình qua bên Úc không có anh văn. Mà lúc đó thì khoảng chừng đã khoảng 10, từ 12 đến 15 tuổi rồi chị. Có người trễ hơn nữa, cho nên anh văn không có giỏi, cho nên hơi khó. Nam qua 14 tuổi thì học thì cũng anh văn cũng đỡ đỡ thôi, nhưng mà cũng rất là khó chị. Hồi 1-2 năm đầu á, cái khó nhất là cái anh văn. Mình cố gắng cái anh văn 1-2 năm đầu, sau đó là nó trở nên dễ chị.
Mình cũng trở lại cái chuyện mà hồi nãy có nói là ba mẹ châu Á nói chung và người Việt mình nói riêng á, thì thường mong muốn con cái là học bác sĩ rồi nha sĩ hay luật sư vân vân, thì anh Quốc Nam nghĩ như thế nào về cái quan niệm này ạ?
Hồi mà Nam chưa có con cái á, thì Nam sẽ trả lời với chị là cái đó là quá cổ hủ chị. Tùy theo cái đứa nhỏ nó muốn thích cái ngành gì thì nó nên đi cái ngành đó. Thì giống như tao nói, thì có khi nào mà chị thích đó, chị học nó mới giỏi thôi à. Mà còn mà chị bị ép buộc đó, thì nó hơi khó. Chứ nhiều khi cái ép đó, nó làm cho cái đứa trẻ nó không có xuất được cái tài năng của nó. Thì chị biết là biết bao nhiêu người Việt hay là người Á Châu của mình học xong rồi bỏ cái bằng đó rồi đi làm cái khác, chỉ làm cho ba má vui thôi. Nhưng mà nói chung thì khúc mà Nam thì có hai thằng con trai. Tại vì Nam thích về cái ngành y, nhưng mà nói chung á, ngành y là cái ngành khoa học mà cái field của nó rất là rộng. Chị không có thể, chị có thể là thích một phần nào của nó thôi, mà chị cứ đi nghiên cứu. Cho nên cái ngành y một á, là theo Nam thì Nam thấy là cái về cái science nó là rất là lớn, cho nên không bao giờ mà mình bị chán được. Cái thứ hai á, là mình có thể áp dụng mà mình giúp người ta được. Cho nên Nam có thể thấy được là một bác sĩ á, thì Nam có thấy được thì Nam cũng hy vọng là hai đứa con của Nam nó đi vô ngành y. Nhưng mà Nam không có ép nha. Nhưng mà cái ý nghĩ mà khúc Nam lớn lên từ từ rồi có con rồi mới thấy là cái ý nguyện mà của người cha mẹ, người dì của mình á, thích con làm bác sĩ á, nó thay đổi khi mà mình có con.
Được biết là anh Quốc Nam á, là chọn chuyên môn về ung thư tụy phải không ạ?
Dạ, thì cái đó là cái phần chuyên khoa của Nam. Thì Nam chuyên khoa về bên đường ruột với gan chị. Rồi sau khi mà huấn luyện qua cái đó thì Nam có lên Sydney, viện nghiên cứu Calvin á, thì Nam có làm ở đó 2 năm về ung thư gan. Rồi Nam đi qua Mỹ làm thêm về cái nội soi siêu âm của ung thư gan thêm 1 năm nữa. Thì cái đó là cái nghiên cứu của Nam mà cũng là cái subclinical của Nam. Dạ. Cái ung thư gan thì nó hơi khác chị. Ung thư gan thì rất là nhiều người đã nghiên cứu rồi chị. Còn cái ung thư tụy thì hiện tại bây giờ thì nó không có nhiều như là giống như là ung thư ruột hay là ung thư gan. Nhưng mà trong khoảng 10 năm tới, nó sẽ là cái ung thư đứng hàng thứ hai mà làm người ta chết.
Tại sao vậy? Tại một là
cái incident của nó, cái ung thư nó sẽ bắt đầu đi lên. Cái thứ hai á, là tại vì hồi đó đến giờ, khúc mà chị bị ung thư tụy là thường thường nội trong 1 năm là chị chết. Cho nên ít người có cái interest để làm research, để coi sao mà mình có thể giúp nó đó. Thì chỉ có nội trong 5 năm gần đây đó, thì người ta mới có realize, chứ nó predict là nó sẽ là become the second ung thư mà giết người ta trong 10 năm tới á. Cho nên bây giờ chính phủ toàn thế giới chăm rất là nhiều tiền để support mấy cái người nghiên cứu về cái ung thư tụy chị.
Tại sao anh Nam lại không chọn những chuyên môn là những cái bệnh ung thư khác mà nó phổ biến hiện giờ như là ung thư gan, ung thư phổi mà lại là ung thư tụy chưa có được nhiều người biết đến như bây giờ?
Thì giống như ta nói, tại vì ung thư gan thì đã có rất nhiều nhóm nghiên cứu rồi chị. Là hiện tại bây giờ thì có rất nhiều cái cách mà để mình giúp bệnh nhân ung thư gan chị. Cái ung thư gan thì nó mình có thể cắt nó, mình có thể đốt nó, mình có thể là thay gan. Nhưng mà cái mà giết cái bệnh nhân nhiều nhất á, là do cái xơ chị. Người Việt Nam mình bị cái ung thư gan á, thường thường không có, nó không có bị giống như bị riêng là ung thư gan không. Nhưng mà thường thường họ bị xơ rồi xong họ mới bị ung thư. Thì cái xơ đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái cách chữa trị ung thư gan người ta đã phát triển đến cái mức mà Nam nghĩ nó không có thể mà hơn được nữa chị. Cũng giống như ung thư ruột, thì ung thư gan, ung thư ruột á, thì cái nghiên cứu nó đã bắt đầu khoảng chừng 10-20 năm về trước rồi. Và hiện tại giờ nếu mà Nam đi vô cái ngành đó nữa thì Nam nghĩ Nam không có giúp gì nhiều thêm được hết. Thì Nam muốn đi cái ung thư nào mà mình có thể make a difference.
Yeah.
Chứ đi mà mấy cái mà người ta đã làm rồi thì có thể Nam make a very very small difference. Nhưng mà Nam muốn là cái nào mà nó chưa có cái nghiên cứu thì mình giúp được nhiều hơn cái phần đó chị. Có thể bây giờ nó là hiếm, nhưng mà giống như Nam nói, nó sẽ không có hiếm nữa chị.
Kim Anh được biết là anh Nam cũng là một trong những chuyên gia siêu âm nội soi của tiểu bang Nam Úc, chuyên gia đầu tiên á, đúng không ạ?
Dạ, Nam Úc thì đã có nội soi siêu âm khoảng chừng 2007 chị. Thì em về là 2009, thì nội trong 2007-2009 thì mỗi năm thì cái người đó soi khoảng chừng 50 case per year hả chị. Nhưng mà khúc mà em về với mấy cái nghiên cứu của em thì em làm tăng cái tỷ lệ soi lên đến khoảng chừng 300-400%, là lên khoảng chừng 350 case đến 400 case mỗi năm chị. Rồi xong rồi em set up mấy cái research project. Thì giống như là cái đầu tiên em xét là cái giúp để ngăn ngừa mấy người mà mình có gia đình mà bị ung thư rồi chị. Giống như nếu mà chị có gia đình mà bị ung thư hai người rồi đó, thì cái cơ hội mà gia đình bị ung thư, một trong cái member bị ung thư, tăng đến khoảng 80 lần lận. Thì mấy cái người đó mình nên ngăn ngừa bằng cách là mình nội soi siêu âm hay là mình làm MRI. Thì khúc em về em set up cái project đầu tiên thì em set cái đó.
Anh Nam có thể nói rõ hơn về việc là ứng dụng siêu âm nội soi trong cái điều trị ung thư như thế nào ạ?
Cái nội soi siêu âm á, thì nó đã có khoảng chừng 15 năm rồi chị. Nhưng mà Úc của mình thì nói chung là nó hơi...
hơi đi sau một chút ạ.
Hơi đi sau một chút chị, đúng rồi chị. Còn Nam Úc thì còn đi sau hơn nữa chị. Ung thư tụy khúc mà cái thời kỳ đầu tiên hết nó hơi nhỏ, thì nếu mà chị scan bởi CT hoặc MRI thì nó ít khi thấy lắm chị. Cho nên cái mà technique mà tốt nhất mà để coi cái tụy của chị có gì không á là cái nội soi siêu âm. Thì cái đó là cái đầu tiên nó giúp để mình kiếm được mấy cái mà lesion nhỏ hay chị ha. Rồi cái thứ hai á là mình lấy mẫu được chị. Thì mình dùng cái đó để mình lấy mẫu để mình check coi cái này là loại ung thư gì. Tại nói chung thì ung thư tụy nó có nhiều loại chị. Thì cái đó là cái phần thứ hai là mình coi mình có thể cắt nó không. Rồi cái phần thứ ba là mình coi nó đã lan đến cỡ nào rồi chị. Nhiều khi cái CT nó thấy mình có thể cắt ra, nhưng mà nội soi siêu âm đã thấy là nó đã bị ăn vô cái tĩnh mạch hay là động mạch, thì mình không có thể cắt nó được. Cho nên là thường là nếu mà mấy người bị ung thư tụy phải coi kỹ lại để coi họ có nên làm surgery không. Rồi cái thứ tư mà cái mà em đang nghiên cứu bây giờ á là mình lấy mẫu để mình coi cái ung thư nó bị hay như thế nào chị. Là coi như là giống như nó có nhiều cái biomarker trong cái ung thư á, nó cho mình biết là cái ung thư này nó rất là aggressive. Mình làm cái gì cái người đó cũng chết nội trong 6 tháng. Còn mấy cái khác đó, thì nó mấy người ta có thể sống lâu hơn. Thì mấy cái đó mình cho nhiều cái treatment hơn cho mấy cái người đó thì mình sẽ giúp mấy người đó nhiều hơn.
Được biết là anh Quốc Nam còn là phó chủ tịch của Hội Y tế Úc Việt tại tiểu bang Nam Úc phải không ạ?
Cái đó em giúp thôi chị, cái title thì em không dám lấy đâu. Tại vì nói chung thì bác sĩ Non Trứng là người đầu tiên đứng ra để làm cái hội thì có mời em giúp. Thì khúc mà em về mấy năm thì em thì giỏi nhất là giống như là mình organize meeting á chị, conference á, thì em giúp thôi.
Anh có tham gia vào các hoạt động hay là cái công trình nghiên cứu về sức khỏe mà liên quan đến cộng đồng người Việt ở Adelaide không ạ? Ở tiểu bang Nam Úc ấy ạ?
Cái đó là gần đây lắm chị. Giống như là Nam trở về là hồi năm 2009, set up ở Royal Adelaide, bệnh viện chờ mà Nam đang làm á, thì cũng take quite a few years. Thì chỉ có hồi năm ngoái là bắt đầu là Nam interact nhiều với cộng đồng người Việt qua mấy cái buổi chương trình từ thiện cho cộng đồng đó. Thì giống như là mình set up cái buổi hội thảo để cho ai trong cộng đồng có cái câu hỏi gì về sức khỏe, thì giống như Nam đã làm về ung thư đường ruột, ung thư gan, về tiểu đường chị. Khó biết được là cái trong cộng đồng của mình đó, cái health issue của nó là cái gì. Thì Nam dự định thì cứ mỗi một năm thì Nam làm ba cái giống vậy. thì từ từ mình mới biết được cái trong cái cộng đồng của mình đó, cái major health issue là gì, tại vì mình không có cái statistic, không có cái gì để mình biết cái trong cộng đồng của mình cái bệnh gì là nhiều nhất, mà bệnh gì mà người ta sợ nhất. Thì chỉ qua mấy cái buổi hội thảo này á, thì mình mới biết. Thì hy vọng là 1-2 năm nữa thì Nam biết á, thì từ từ mình mới làm được. Nhưng mà Nam thì có muốn làm về ung thư gan với cái ăn uống trong cái ung thư gan chị. Tại vì Nam có cái PhD student cũng là người Việt, cũng bác sĩ chuyên khoa người Việt của mình. Thì biết là xơ với ung thư á chị, thì nó làm cho người ta không có ăn được nhiều chị, thì thiếu dinh dưỡng. Thì cái nghiên cứu của Nam với cái bác sĩ đó là làm sao mình improve cái dinh dưỡng á, để cái cơ thể nó có thể giúp chống lại cái xơ với cái ung thư gan. Thì hy vọng là trong vài năm tới nữa thì mình set up cái program để mình giúp cho cái cộng đồng người Việt, mà tại vì thường thường em theo em thấy thì người Việt mình bị xơ với ung thư gan nhiều là do uống rượu chứ mình bị hepatitis B, EC nhiều.
Ngoài công việc nghiên cứu rồi làm việc ở Bệnh viện Hoàng gia Adelaide thì anh Quốc Nam còn là phó giáo sư của khoa y học ở Đại học Adelaide. Làm nhiều việc như vậy, công việc bận rộn như vậy thì anh thu xếp cái thời gian ra sao để dành cho gia đình của mình?
Nói chung là khó chị. Nói chung là từ nhỏ đến lớn cái gì cũng chuẩn bị trước hết chị. Giống như là cái cuộc sống của Nam sắp xếp ra sẵn rồi chị. Thì giống như Nam make sure là phải complete cái training của Nam in gastroenterology xong rồi. Còn xong rồi Nam làm thêm cái PhD xong rồi đó thì Nam mới có gia đình. Thì sau đó thì xong cái có gia đình đó xong rồi thì đi du học xong rồi Nam mới có con. Cho nên cái gì cũng sắp đặt hết. Nhưng mà giống như chị nói thì hiện tại bây giờ thì nhiều quá chị. Thì nó có hơi ăn vô cái thời gian của gia đình, nhất là cuối tuần á. Hiện tại bây giờ thì Nam phải hy sinh một chút xíu cái công việc của mình. Thì Nam không có giống như productive giống như hồi đó. Giống như là hồi đó thì viết khoảng chừng 10-15 bài một năm. Thì hiện tại thì Nam có thể làm khoảng 5-6 bài một năm, để có cái thời giờ cho gia đình, nhất là hai đứa con trai. Thì nó cũng lớn lên rồi thì phải spend time thời dài với chơi thể thao với hai đứa nhỏ.
Cảm ơn anh hả?
Rất là khó chị, rất là khó. Nhưng mà ở bên đây thì cuộc sống ai cũng giống vậy. Nam thấy mình làm bác sĩ hay là không làm bác sĩ, làm bất cứ công việc gì khác cũng giống vậy hả chị? Nhưng mà cái đó là bổn phận thì mình phải làm thôi chị.
Cảm ơn anh Quốc Nam rất là nhiều đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.